This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay sau đây, bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Từ phòng ghi âm Dallas xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Bà Bảo sáng hôm nay khỏe không? Trời đẹp quá rồi phải không?
Dạ vâng, đúng rồi anh, hôm nay khỏe thưa anh, không biết anh Tiến Dũng có khỏe hay không? Hôm nay trời đẹp nhưng mà không biết là thị trường chứng khoán nó có đẹp không anh Tiến Dũng?
Không đẹp, hình hoàn toàn nó khác nhau. Ngày hôm qua rầm rầm như vậy mà thị trường chứng khoán rất đẹp, cao đến con số kỷ lục mới. Nhưng ngày hôm nay trời đẹp, ngược lại thì thị trường chứng khoán rất là thê thảm quý vị. Vì cũng biết rằng ngày hôm nay như Tesla, ugly quarter report, họ lỗ đến 702 triệu. Rồi Boeing thì lỗ 21, xin lỗi, hit profit của họ bị giảm 21%. Rồi nhiều cái như là Facebook cũng sẽ bị phạt đến 5 tỷ Mỹ Kim. Cái điều này cũng làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng shaken, ngay cả cái report về thất nghiệp cũng vậy. Dow Jones thì sáng nay mở cửa đã bắt đầu giảm, hiện tại con số giảm đến 271 điểm và con số này đang tiếp tục giảm nữa, 26.325 điểm là con số điểm hiện tại. Nasdaq thì giảm rất nhẹ, giảm chỉ có 0.66 chưa đến 1 điểm, thì là 8.001 điểm. SP500 thì giảm 9 điểm, hiện tại 2.918 điểm, T-Note 15 là 2.52%. Dầu thô thì giảm 16 xu, một thùng dầu thô là 65 đồng 88 xu. Một euro đổi được 1 đồng 11 xu, vàng thì tăng được 4 đồng 10 xu. Một ao vàng hiện tại 1.283 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%, tuần rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, tuần rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.250.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.350.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin mỗi thứ năm hàng tuần, Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người xin trợ cấp thất nghiệp cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 20 tháng 4 đã tăng lên 37.000 người, kính thưa quý vị. Đây là con số này nó cao nhất kể từ 19 tháng qua, là khoảng tháng September 2017. Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay cho biết rằng số người đột biến tăng lên 37.000 người xin trợ cấp thất nghiệp và con số hiện tại là 230.000 người. Tuần lễ vừa rồi con số này chỉ có 193.000 người mà thôi, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì 3M, tức là 3M đó, một cái công ty làm về băng keo rồi vân vân, thì đã tuyên bố sáng ngày hôm nay họ cắt giảm 2.000 công ăn việc làm trên toàn thế giới. Cái lý do vì cái profit của năm 2019 đó đã là không như là trông đợi. Trước đây thì Dũng cũng đã giải thích quý vị rất nhiều lần về cái vấn đề chúng ta biết là cái hạ sách, tức là cái hạ sách cuối cùng một, cho một cái công ty hay là một cái cơ sở thương mại đó là lay off, tức là khi mà chúng ta cắt giảm về cái overhead như là tiền này, tiền cleaning, tiền xài vặt trong cái hãng đó mà cái profit vẫn còn ảnh hưởng thì cuối cùng mới dẫn đến cắt giảm nhân viên, tức là cái hạ sách cuối cùng. Thì công ty 3M này cũng qua một thời gian dài cũng cố gắng để giữ lại cho cái profit nó ổn định, nhưng mà không được thì họ phải cắt giảm nhân viên mà thôi. Tại nhớ cái Dũng cũng giải thích nhiều lần, cơ sở thương mại nào cũng vậy, khi chúng ta set một cái goal, cái profit năm nay là bao nhiêu, mỗi cái quarter tam cá nguyệt thông báo là bao nhiêu, chẳng hạn như có 10 cổ đông thì mỗi cổ đông chia là mỗi người 1.000, nhưng mà tháng đó hay là quý đó chia có 700 thôi thì họ bắt đầu cắt giảm lại, tức là có lời nhưng mà lời không đúng như trông đợi thì họ phải cắt giảm hết tất cả những cái overhead. Còn overhead không đủ nữa, có nhiều người họ cắt giảm như là họ bán tiệm này bán tiệm kia, rồi save những cái tiệm nào mà cái traffic nó ít quá thì họ bán, họ giữ là những cái tiệm nào mà có đông khách. Đó là cái, những cái cách thức mà những cái công ty lớn làm việc như vậy thì chúng ta cũng nên làm theo, nhưng mà cái hạ sách cuối cùng là cắt giảm nhân viên, cái thu việc. Mà tin kế tiếp thì cũng liên quan đến thịt bò xay nữa. Tiến Dũng cũng đã gửi bản tin này nhiều lần cho tháng này và tháng vừa rồi. Thì chúng ta biết rằng thịt bò hiện tại bây giờ nó bị nhiễm vi khuẩn, đặc biệt bò xay. Theo như một cái tên của một cái công ty là Georgia Meat Producer, thì công ty này ở trên Georgia thì họ đã sản xuất thịt bò xay. Cái business của nó thì nó có tên là K2D Food. Họ cũng cho biết rằng có khoảng 113.424 pound thịt bò xay bị nhiễm E. coli. Và Bộ Nông nghiệp cũng đưa ra con số recall những cái thịt bò xay này về. Trước đây thì cách đây khoảng một tuần thì 6 tiểu bang, bây giờ lên đến 10 tiểu bang. Và có khoảng 156 người đã bị nhiễm con vi khuẩn E. coli khi mà ăn thịt bò xay. Thì nhắc lại nha, thịt bò xay, ground beef, chứ không phải là thịt bò sắc, thịt bò tái, là thịt bò cục là bình thường hết, không sao. Cái con E. coli này có cái mã số là O103, tức là 0103 hay là 0103. Và khi mà họ đưa ra con số người tăng lên như vậy đó, thì có 20 người nhập viện trong 156 người. Trước đây thì 6 tiểu bang, bây giờ là 10 tiểu bang. 3 tiểu bang bị nặng nhất là Kentucky, Tennessee và Georgia. Những tiểu bang còn lại là Florida, Illinois, Indiana, Minnesota, Mississippi, Ohio, Virginia. Và CDC cũng thông báo rằng quý vị nào mà có người thân ở tiểu bang này cũng nhắc nhở họ đừng ăn thịt bò xay. Thì nhắc lại nha, ground beef, thịt bò xay. Nhưng mà cũng nhắc nhở quý vị luôn, ví dụ thường nhắc nhở rất nhiều là chúng ta thích ăn thịt bò tái đó, thịt bò sống luôn đó, nhúng giấm rồi đó. Thì chúng ta nếu mà ngon thì ngon đó, nhưng mà phải cẩn thận. Vì cái E. coli này, như là người lớn tuổi ấy, hay là khoảng chừng 70 trở lên, ấy, hoặc là những con đứa trẻ mà khoảng 7-8 tuổi trở xuống đó, thì cái hệ miễn nhiễm của nó yếu đó, thì chúng ta dễ bị tử vong. Còn những người mà trẻ trẻ đó, khoảng chừng mười mấy trở lên, 50 trở xuống đó, thì cái immune system vẫn còn ok, thì họ handle được. Nhưng không có thoát được rất là khó. Chúng ta nếu bị nặng đó, có thể dẫn đến suy thận, cũng như phá những cái hệ thống khác, thì chúng ta nên cẩn thận. Ăn ngon một miếng nhưng mà nó ảnh hưởng cái bản thân như vậy thì chúng ta cũng nên cẩn thận nha thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Tesla. Và cổ đông bây giờ đang lạnh chừng với cái công ty Tesla này. Chúng ta biết cái công ty Tesla này làm xe thì làm xe đi, nhưng mà họ làm nhiều thứ khác lắm. Họ làm ngay cả cái Hyperloop, một cái loại mà đi bằng hơi đẩy từ tiểu bang này qua tiểu bang khác. Họ đã làm thử nghiệm bên California rồi. Họ làm ngay cả những cái phi thuyền, rồi họ làm xe, rồi họ làm trên trời dưới đất chứ thưa quý vị. Cái điều mà gọi là người ta từ ông bà xưa đó là nhất nghệ tinh, tức là một nghề thôi. Họ làm nhiều quá và đã làm cho cái công ty này nó lỗ cái thưa quý vị. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta bán, thí dụ quý vị hiểu dễ hiểu, ví dụ bán cà phê nó lời rồi, có lý đó. Bây giờ Dũng bán thêm trà sữa nữa, lời nữa, thấy thích quá, mở thêm bán lung tung. Nhưng mà hai cái cà phê trà sữa lời rồi những món khác mở ra bị lỗ thì nó bù ở sức lại, thì cái lỗ nó càng ngày càng gia tăng. Tesla y như vậy. Lỗ, theo những nhà kinh tế gia họ đoán đó, analyst survey, thì họ nói là có khoảng năm cái quý này có thể lỗ 301 triệu. Nhưng mà cái lỗ nó lên đến 702 triệu, nó hơn gấp đôi luôn. Trong khi đó thì thí dụ Tesla tổng số gọi là bán nó sale đó là 7 tỷ 2, mà lời có 139 triệu thôi. Mà lời như vậy thì trong khi đó thì chia đều ra không có lời bao nhiêu hết, trong cái đó bị lỗ đến 702 triệu, một con số tiền lỗ khổng lồ. Và không biết trong tương lai Tesla sẽ về đâu, nhưng mà hiện tại bây giờ nếu mà ai mà có cổ đông của công ty Tesla này chắc cũng đang lạnh cặn lắm cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng hơi lạ lạ, ngộ ngộ, mà tôi nghĩ rằng nó giờ nó đã đến, cái gì đến nó sẽ đến. Vì nhớ là hai những cái cửa tiệm khổng lồ như là CVS và Walgreens, họ đã từ từ len lỏi vào y khoa rồi. Họ làm về những cái cái clinic rất rộng. Chúng ta đi vào, chúng ta có thể đi khám bác sĩ, thử máu, thử đường, thử huyết áp, thử lung tung. Ngay cả chúng ta, những người mà bị allergy vào, đi bác sĩ khám. Rồi có cái chương trình tập yoga nữa. Tức là họ sẽ lo lắng cho quý vị một cái clinic đầy đủ. Khỏi có đi khám đâu xa đó, gần nhà quý vị có cái Walgreens hay là cái CVS, chúng ta sẽ vào khám được rồi. Trong những năm sắp tới đây thì họ sẽ mở tất cả những cửa tiệm CVS và Walgreens về cái clinic. nhưng mà chưa ngưng tại đó. Riêng về CVS thì ngày hôm nay họ hoan hỷ báo tin họ đã cưới được anh chàng Smile the Red Club, tức là anh chàng là chuyên làm về răng cái thú vị, niềng răng. Vào CVS thì họ đã thông báo rằng từ đến cuối năm, vài trăm cửa tiệm CVS sẽ bắt đầu mở một cái văn phòng niềng răng vào miền răng. Quý vị vào đây, họ sẽ chụp hình, xong rồi họ sẽ gọi là plastic aligner. Họ sẽ để plastic vô coi răng quý vị cần niềng như thế nào. Và cái niềng răng này chỉ có vài tháng thôi. Months and you can remove it và ăn uống bình thường. Wow, cái này cũng rất là tiện lợi quý vị. Thí dụ biết rằng cái chuyện này nó sẽ đến. CBS hôm nay ra thông báo này, chắc chắn một ngày gần đây thì Warren cũng sẽ ra. Từ từ họ len lỏi vào ngành y khoa hết, đặc biệt về khám bác sĩ, rồi bây giờ luôn cả làm răng nữa. Làm răng này chỉ có mới nói rằng niềng răng thôi, nhưng mà tao biết rằng chân trái bước vào thì chân phải sẽ bước vào luôn. Trong tương lai thì có thể họ sẽ clean răng, trồng răng, everything. Thì cái này sẽ ảnh hưởng rất lớn quý vị. Như chúng ta biết rằng về Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đó, ví dụ không biết sao họ nghĩ thế nào, nhưng mà nếu mà những cái công ty khổng lồ này đó mà họ mở như vậy thì sẽ có một sự ảnh hưởng rất lớn với những cái công ty thương mại, những cái cơ sở thương mại nho nhỏ. Hy vọng rằng trong tương lai họ sẽ biết được điều này. Thấy là họ đi rất từ bước, quý vị. CVS và Warren đi rất từ bước, nhẹ nhàng, từ bước chân đi rất là nhẹ nhàng, nhưng mà ảnh hưởng rất mạnh cho nền kinh tế, đặc biệt những cơ sở thương mại nhỏ nhỏ của Hoa Kỳ. Và thì cái tiếp lộ trình cuối cùng nói về front seat and back seat, cái thưa quý vị. Theo thống kê mới nhất của Viện Bảo hiểm An toàn về đường cao tốc của Hoa Kỳ đó, thì họ nói rằng những người ngồi ở băng giữa đó, cái thiệt mạng nó cao hơn khi mà có tai nạn xảy ra. Thường thường tí dụng thấy là ngồi ở giữa nó an toàn chứ, mặc dù có seat belt nữa, nhưng mà nó là poor, tức là badly, bị thương hoặc là tử vong khi ngồi hàng ghế giữa. Hai cái ghế trên đó, driver and passenger, thì chúng ta có airbag rồi, seat belt nữa. Trong khi đó cái băng giữa đó, có những người có airbag, có seat belt, không airbag thì tử vong rất cao. Riêng về năm ngoái là có 117 người ngồi băng giữa trên toàn thế giới khi bị đụng đó là bị thiệt mạng. Và theo cái lời của ông President, của ông David Harkey, thì ông nói rằng ông khuyến khích tất cả những cái new vehicles, những cái xe mới đó, cũng nên áp dụng giống như cái system của Mercedes và xe Ford. Tức là cái seat belt của hàng ghế giữa đó cũng phải nên có cái airbag. Wow, cái airbag trong cái seat belt, thưa quý vị. Khi mà đụng như vậy, giật mạnh đó, thì cái airbag sẽ bung ra và sẽ bảo đảm được cái người giữa đó, nó không bị impact lên cái hàng ghế trên. Vì thế, quý vị nhớ, hai người đó, thì ông chủ và người driver đó, chúng ta đừng bớt làm chủ ngồi sau, ngồi chung với cái người driver. Nếu mà cái xe có hai người đi thôi, thì chúng ta lên trên ngồi chung với người driver. Như các ông cũng vậy nữa, giữa các bà thì nếu mà ngồi ở trên thì cũng nên thay đổi cái airbag, để cái airbag bên passenger đã bị recall cũng nên sửa lại, thưa quý vị. Xin trở lại báo báo.
Dì Vân, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho cái những cái bản tin của ngày hôm nay. Cái chuyện mà ngồi phía sau làm chủ chỉ có bên Việt Nam mình thôi, chứ bên này là thay phiên nhau anh Tiến Dũng hả? Đi lái, mà nếu mà đi đoạn đường xa quá thì vợ chồng thay phiên nhau lái thôi. Dì Vân, cảm ơn anh Tiến Dũng và chúc anh có một ngày thứ năm hôm nay đẹp trời. Không biết là anh Tiến Dũng hôm nay có dám đi ra ngoài không? Tại vì biết anh Tiến Dũng cũng bị allergy đó.
Cảm ơn Bảo. Tiến Dũng thì chi mấy năm trước thì nó bị rất là nặng, nhưng mà sau gần đây thì uống cái trà gừng của cái mật ong mà local đó thì nó đỡ rất nhiều. Tiến Dũng cũng khuyến quý vị nên uống chanh gừng mật ong thì nó đỡ rất nhiều quý vị. Hy vọng rằng nó sẽ mỗi năm như vậy thì nó càng tốt hơn. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chú vị cũng như bà Bảo có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào, tạm biệt anh.